Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hôm nay 13 tháng 9, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện chung với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 42, theo đuổi và tăng cường đối thoại. Ta có thể tự hỏi còn bao xa quãng đường ngăn cách ta với Ngài Hồng Phúc, khi mà chúng ta đạt tới hợp nhất trọn vẹn trong đức tin, hầu có thể cùng cử hành trong tình thuận hòa bí tích thánh thể của Chúa. Những tiến bộ đạt được trong việc hiểu biết nhau và trong những điểm đồng quy giáo lý đưa tới kết quả là đào sâu việc hiệp thông về mặt tâm tình và hiệu lực. Nhưng những tiến bộ ấy không thể thỏa mãn lương tâm người Kitô hữu đang tuyên xưng giáo hội duy nhất thánh thiện, công giáo và công truyền. Mục đích sau cùng của phong trào đại kết là tái lập sự hợp nhất trọn vẹn, hữu hình của tất cả mọi người đã lãnh bí tích thanh tẩy. So với mục tiêu này, tất cả các kết quả đạt được cho tới nay chỉ mới là một chặng đường, tuy có tích cực và hứa hẹn nhiều. Trong phong trào đại kết, không phải chỉ có giáo hội công giáo cùng với các giáo hội chính thống là có quan niệm đòi hỏi sự hợp nhất như Thiên Chúa muốn. Khuynh hướng nhắm tới sự hợp nhất này cũng bộc lộ nơi các giáo hội khác. Phong trào đại kết giả thiết là các cộng đồng Kitô giúp đỡ nhau để làm cho thật sự hiện diện nơi mình tất cả nội dung và tất cả những yêu cầu của di sản các tông đồ đã lưu lại. Không như thế thì không bao giờ có thể đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Nâng đỡ nhau trong khi tìm chân lý là một hình thức cao nhất của đức ái theo Tin Mừng. Việc tìm kiếm sự hợp nhất được biểu lộ trong những văn kiện khác nhau của nhiều ủy ban hỗn hợp quốc tế về đối thoại. Trong những bản văn này, có bàn đến bí tích thánh tẩy, bí tích thánh thể, thừa tác vụ và quyền bính, khởi đi từ một sự hợp nhất căn bản nào đó về giáo lý. Từ sự hợp nhất căn bản, nhưng chỉ có một phần này, bây giờ phải chuyển qua hợp nhất hữu hình, cần và đủ, đi vào thực tại cụ thể, để các giáo hội thực hiện đúng dấu chỉ hợp nhất trọn vẹn trong giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, nên biểu lộ trong việc đồng cử hành bí tích thánh thể. Con đường đi tới hợp nhất hữu hình, cần và đủ, trong mối hiệp thông của một giáo hội duy nhất như Đức Kitô muốn, còn đòi hỏi một công việc kiên trì và can đảm. Khi làm việc ấy, không nên đặt ra những bó buộc nào khác ngoài những điều cần thiết. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 77 và 78. 14 tháng 9, thứ Hai, Suy tôn thánh giá lễ kính. 15 thứ Ba, Đức Mẹ sầu bi lễ nhớ. 16 thứ Tư, Thánh Cornelio giáo hoàng và Thánh Cipriano giám mục tự đạo lễ nhớ. 17 thứ Năm, Thánh Roberto Bellarmino giám mục tiến sĩ hội thánh. 18 thứ Sáu, tuần thứ 24 mùa thường. 19 thứ Bảy, Thánh Januario giám mục tử đạo. 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 24 mùa thường năm B. Thank you.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin hương cho chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin âm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin hương cho chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã mở tai mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn, Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi. Ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa. Ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây. Này đây, Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi. Ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe. Đã nghe tiếng tôi cầu khẩn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi, trong ngày tôi kêu cầu Chúa.
Tôi sẽ tiến đi trước hiên nhang Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Thần trao tứ thần đa quân lấy tôi, và màn lưới âm phủ đã chụp trên người tôi. Tôi đã rơi vào cảnh lo âu khôn khó, và tôi đã kêu cầu danh Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước tiên danh Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phát, tôi đau khổ và người đã cứu thoát tôi.
Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhân Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mang tôi khỏi rơi lệ, và chân tôi không quỷ ngã. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhân Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhân Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Vài trích thơ của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không có hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không có cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng, chúc anh chị em đi bằng an, và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thân và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường, người hỏi các ông rằng, người ta bảo Thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, thưa là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo Thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, Thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả. Và người bắt đầu dạy các ông biết, con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ, Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng, Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Trong phần đầu của tác phẩm
hát lên bài ca mới, xuất bản năm 1999. Tác giả Timothy Gradliff, một linh mục dòng Đa Minh người Anh, đã có sự so sánh thú vị và ý nghĩa về hai câu chuyện. Một về bộ phim nổi tiếng Công viên kỷ Jura, tượng trưng cho thế giới đủ màu sắc bạo lực ngày nay, và một câu chuyện về bữa tiệc ly. Nơi đó có một người tên là Giê-xu đã quy tụ bạn hữu chung quanh mình, trao ban chính mình như của ăn của uống cho họ trong tình yêu. Câu chuyện mà người mọi thời đều cho là kỳ quặc, không thể hiểu được. Đọc những diễn tiến của tin mừng hôm nay, một lần nữa, người ta lại thấy đường lối Thiên Chúa đúng là kỳ lạ và khác với những suy tưởng của con người biết bao. Đoạn trích tin mừng theo Thánh Marco hôm nay xảy ra sau hàng loạt phép lạ mà Đức Giê-xu thực hiện: chữa lành người câm điếc, hóa bánh ra nhiều và chữa người mù ở Bethsaida. Chắc hẳn vì thế, khi được hỏi về dư luận của dân chúng về thầy mình, các môn đệ đã hồ hởi thuật lại những gì họ đã nghe về Đức Giê-xu. Nào là Gioan Tẩy Giả, Elia hay ngôn sứ vĩ đại nào đó. Thậm chí, chính ông Phê-rô đã phấn khởi tuyên tín thay cho anh em mình rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Đấng được sức dầu, được sai đi thực hiện sứ mạng cứu độ. Tưởng chừng sẽ xác nhận những mong đợi ấy, nhưng Đức Giê-xu lại hướng các môn đệ đến sứ mạng đích thực của người tôi chung đau khổ nơi Ngài. Hình ảnh mà chúng ta nghe bài đọc thứ nhất mô tả, đó là Ngài sẽ lên Jerusalem để chịu đau khổ, bị giết chết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại. Khi mặc khải như thế, Đức Giê-xu cho thấy Ngài đến trần gian để thực thi thánh ý của Thiên Chúa, chứ không nương theo quan niệm phàm trần. Thế nên, ta mới thấy Đức Giê-xu đã có lý khi cấm ngặt các môn đệ không được nói với ai về điều các ông vừa tuyên xưng, vì quả thực bản thân các ông nghĩ về vai trò Đấng Mêsia nơi thầy mình cũng chẳng khác gì so với người Do Thái lúc bấy giờ. Ngạc nhiên hơn khi vì tính tự nhiên trách móc thầy vì những lời lẽ kỳ quặc của thầy, ông Phê-rô liền bị Đức Giê-xu mắng là Sa-tan. Sa-tan vốn là kẻ luôn cản trở ý định của Thiên Chúa, và Đức Giê-xu bảo ông phải trở lại đằng sau, trở lại vị trí môn đệ của mình. Cũng từ đây, không những mặc khải ý định huyền diệu của Thiên Chúa, Đức Giê-xu lại còn khẳng định cách dứt khoát rằng những ai muốn theo người thì phải hòa lại định mệnh của người, với yêu sách rất rõ ràng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo, vì đó mới là con đường đưa đến sự sống vĩnh cửu đích thực. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay giúp người tín hữu chúng ta hiểu biết đúng đắn về sứ mạng Mêsia của Đức Giê-xu theo thánh ý Thiên Chúa. Chứ Đức Giê-xu không phải là Đấng cứu thế theo quan niệm chính trị, bạo lực hay vinh quang phàm trần, điều mà các môn đệ xưa kia cũng như không ít người tín hữu qua mọi thời đại từng ngộ nhận và kỳ vọng cách này hay cách khác.
Chắc chắn rằng khi mời gọi mọi người bước theo con đường thập giá mà người đã đi qua, không phải Đức Giê-xu yêu chuộng sự đau khổ, nhưng muốn con người đạt tới hạnh phúc đích thực và trường tồn bằng cách từ bỏ chính bản thân trong tình yêu, chấp nhận đồng thân phận tôi tớ với Thầy trong cuộc sống và cái chết, như những gì người trao ban trong bữa tiệc ly và trên cây thập giá. Xin cho người tín hữu biết dõi theo lối bước của Thầy Giê-xu, trao tặng tình yêu cách cụ thể với anh chị em của mình, để cùng với Đức Giê-xu và trong Đức Giê-xu, đức tin của chúng ta mỗi ngày nên sống động, nên thực tế hơn, chứ không phải là thứ đức tin chết, đức tin chỉ quanh quẩn trong khuôn viên nhà thờ mà thôi, như Thánh Gia-cô-bê đã cảnh báo chúng ta nơi bài đọc thứ hai. Và đó cũng là đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
Lạy Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì lại người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Hỡi quan phong Cio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ nay đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nơi người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Thánh, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng ca tiên tri mà phán rằng: Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Nếu muốn được chia sẻ vinh quang với người, người Kitô hữu cũng phải đi qua con đường đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo người.
Đời sống nào cũng có đầy rẫy những thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ, an ủi các vị mục tử trong hội thánh khi các ngài gặp đau khổ buồn phiền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giê-xu đã nói: Ai theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thập giá của Chúa không làm cho người Kitô hữu ngã quỵ giữa đường đời, nhưng dần đưa họ đến cùng người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Bản tính tự nhiên của con người là sợ đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn chúng ta biết vui lòng đón nhận thánh gia Chúa gửi đến, cũng như không bao giờ trở nên thánh gia cho những người chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, đường lối Chúa khác những suy nghĩ tầm thường của loài người chúng con. Vậy, xin Chúa cho chúng con luôn khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng, là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình buồn vui, ngày ngày khô công trên đường trên bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng, là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình buồn vui, trọn cuộc đời con như hoa trong dài nhân gian mong ơn soi dẫn tiên tiến dâng lên ngài nguyện ngài du thương tình ngài diêu đưa từng bước con trong đời về cánh hoa mong luôn luôn tươi hồng đẹp màu nắng trời xuân tiên dâng lên Chúa trời bánh thơm ly rượu nồng, bánh thơm ly rượu nồng, là hoa màu hương đất, hương thơm của nương đồng, xin tiến dâng lên ngài cùng với bao tâm tình buồn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng đoàn lễ hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra, để chu toàn thánh ý Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện. Người đã giang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng đồng thanh ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, lương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đường về nước trời là đường đến với anh em, là đường sống với anh em trong tình yêu, trong hòa bình và trong chân lý. Đường về nước trời là đường cố gắng hy sinh, là đường cố gắng vươn lên để hiến trao tình yêu và sống cho tình yêu.
Đường về nước trời có Chúa và cũng có anh em, có Chúa và cũng có ta, cùng vượt qua con đường không xa. Đường về nước trời có nắng ấm và cũng có mưa xa, có tiếng khóc và lời hoan ca, nhưng là đường dẫn tới vinh quang.
Đường về nước trời là đường máu thắm trong tim, là đường nóng cháy yêu thương trong niềm vui, trong phục vụ và luôn đi tới. Đường về nước trời là đường tiến bước ra khơi, là đường đến với muôn nơi để thắp lên niềm tin, là chứng cho tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con hèn yếu xưa nay,
con
tôi cơ xin vâng.
Con xin vâng như mẹ dạy con, vâng lúc vui, vâng khi sáng tươi,
vâng lúc thương như vâng khi mừng, chọn cuộc đời theo đức Kitô. Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
con biết con hèn yêu xưa nay,
con biết Chúa tình yêu chung thủy.
Khi
nhiệm
màu tôi cớ xin
và tiếp sau đây là trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đi thăm Viterbo và Bagnereggio, quê hương của Thánh Bonaventura. Trước hàng ngàn cư dân thành phố Bagnereggio, sinh quán của Thánh Bonaventura, Bắc Roma, Đức Thánh Cha đã nói rằng, đức tin là bạn của trí khôn. Ngài khuyến khích và ca ngợi các nhà thần học là những người được mời gọi phục vụ cho đức tin. Được biết, năm 1957, lúc còn là linh mục, Đức Benedicto thứ 16 đã từng viết luận án tiến sĩ về Thánh Bonaventura, một tu sĩ dòng Francisco đương thời với Thánh Tomas Aquino. Nhắc lại việc Thánh Bonaventura ca ngợi vạn vật, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ngày nay cần phải tái khám phá vẻ đẹp và giá trị của thiên nhiên dưới ánh sáng của lòng thiện hảo và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, Thánh Bonaventura giúp mở rộng đôi cánh của niềm hy vọng. Nhưng theo Đức Thánh Cha, không phải bất cứ niềm hy vọng nào cũng giúp con người thời đại đương đầu và chiến thắng những khó khăn, mà phải là một niềm hy vọng đáng tin cậy mới là cần thiết cho chúng ta. Bởi vì chỉ có một niềm hy vọng như thế mới có thể mang lại cho chúng ta niềm tin vững chắc, có thể đạt được cứu cánh. Chỉ có một niềm hy vọng như thế mới bảo đảm cho chúng ta rằng, mặc dù chúng ta yếu đuối và lịch sử nhân loại đầy những mâu thuẫn, tình yêu không say chạy của Thiên Chúa vẫn luôn săn sóc cho chúng ta. Theo chương trình dự định, trước khi dừng chân tại Bagnereggio, Đức Thánh Cha đã đến thành phố Viterbo. Thành phố lịch sử này đã từng là nơi cư ngụ của các đức giáo hoàng trong suốt 24 năm hồi thế kỷ thứ 13. Tại đây Đức Thánh Cha đã nhắc lại thảm kịch của cuộc sắc tế người Do Thái. Chỉ vài ngày sau khi thế giới kỷ niệm 70 năm đệ nhị thế chiến bùng nổ tại thành phố Gdansk, Ba Lan, Đức Thánh Cha đã nhắc lại thảm trạng này. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin tại thành phố Viterbo, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta không thể không nhắc đến những sự kiện bi thảm đã làm phát sinh một trong những cuộc xung đột khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, khiến cho hàng chục triệu người phải chết và gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho dân tộc Ba Lan. Đức Thánh Cha đã nói như thế khi chào thăm các tham dự viên của một hội nghị quốc tế về liên tôn được tổ chức tại thành phố Krakow, Ba Lan, để cổ võ cho hòa bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai bùng nổ. Đức Thánh Cha nhắc lại thảm kịch của cuộc sát tế người Do Thái và bao nhiêu người vô tội khác. Ngài nói rằng việc tưởng nhớ những biến cố này mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và những ai vẫn còn mang trong thân thể và tâm hồn những vết thương đau. Theo Ngài, đây là một lời mời gọi cho mọi người để đừng bao giờ tái diễn những hành động mang rợ như thế và gia tăng nỗ lực xây dựng một nền hòa bình lâu bền trong một thời đại vốn vẫn còn bị đánh dấu bởi những xung đột và mâu thuẫn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tôn giáo có thể và phải đóng góp để thăng tiến sự tha thứ và hòa giải, chống lại bạo động, chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa toàn trị và cực đoan. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Ngài và cầu nguyện theo những ý chỉ của Ngài qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tum mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tum mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Divi efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et illustre debet qua lucea eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài đoạn trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày mùng 9 tháng 9. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu, sống sự hiệp thông và phục vụ đại đồng trong giáo hội, tìm đối thoại với Chúa và biết thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta. Đức Thánh Cha cũng đã giới thiệu một gương mặt nổi bật khác của giáo hội. Đó là Thánh Pierre Damiani, đan sĩ, thích đời sống ẩn dật, nhưng cũng rất dấn thân trong công cuộc cải cách do các giáo hoàng khởi xướng hồi thế kỷ thứ 11. Đức Thánh Cha đã kể lại cuộc đời của Thánh Pierre Damiani như sau. Pierre Damiani sinh tại Ravenna, Ý, vào năm 1007, trong một gia đình gốc quyền quý, nhưng không khá giả. Vì mồ côi cha mẹ nên chú bé đã có cuộc sống thiếu thốn khổ đau. Cả khi chị gái là Rosalina cố gắng thay mẹ nuôi em, và người anh cả là Damiano nhận nuôi như con. Chính vì thế nên chú bé sẽ được gọi là Piero di Damiano. Sau thời gian theo học tại Faenza, rồi tại Parma, năm lên 25 tuổi, Pier Damiani đã vào nghề dạy học. Vừa giỏi luật, lại vừa có khiếu trong nghệ thuật sáng tác, và biết các tác giả cổ điển lớn, Pier Damiani trở thành một trong những chuyên viên Latin nổi tiếng thời bấy giờ, và là một trong những nhà văn lớn nhất thời Trung Cổ Latin. Thật thế, Pier Damiani biết rất nhiều loại văn thể khác nhau, từ thư tín tới bài giảng, từ thuật viết hạnh các thánh, cho tới các lời cầu, từ các bài thơ cho tới các bài thơ châm biếm. Sự nhạy cảm dẫn Pierre Damiani tới việc chiêm niệm thơ văn về thế giới và coi vũ trụ như một vòng cầu bất tận với các biểu tượng mênh mông, trong đó có cuộc sống nội tâm và thực tại về Thiên Chúa và siêu nhiên. Chính trong viễn tượng này, vào năm 1034, việc chiêm ngắm Thiên Chúa thúc đẩy Pierre Damiani từ từ tách rời khỏi trần gian và những thực tại chống qua của nó, để rút lui vào tu viện Fonte Avellana, sống đời ẩn tu nhiệm nhặt. Tại đây, tu sĩ Pierre Damiani viết cuốn sách Đời Sống của vị sáng lập là Thánh Romualdo thành Ravenna, và dành thời giờ đào sâu nền tu đức và trình bày lý tưởng viện tu. Tiếp đến Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên những nét nổi bật trong cuộc đời của đan sĩ Pierre Damiani. Trước hết là yêu mến thánh giá Chúa Kitô. Ai không yêu thập giá Chúa Kitô là không yêu Chúa Kitô. Và Pierre Damiani tự gọi mình là Phêrô tôi tớ các tôi tớ của thập giá Chúa Kitô. Người đã sáng tác các lời nguyện rất đẹp về thập giá, với cái nhìn màu nhiệm bao gồm các chiều kích hoàng vũ, vì chứa đựng toàn lịch sử cứu độ. Ôi thập giá có phúc, mà lòng tin của các tổ phụ, các lời ngôn sứ, thượng viện các tông đồ, đạo binh chiến thắng của các vị tứ đạo, và hàng ngũ tất cả các thánh thờ lạy, rao giảng và tôn kính. Gương thánh Pierre Damiani cũng thúc đẩy chúng ta luôn hướng nhìn lên thánh giá, như hướng nhìn cử chỉ tối cao tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, và đã ban ơn cứu độ cho chúng ta. Liên quan tới đời sống ẩn tu, vị đan sĩ nổi tiếng này đã soạn một luật nhấn mạnh trên sự nhiệm nhặt của đời đan tu. Trong thinh lặng của tu viện, người đan sĩ được mời gọi sống trong cầu nguyện ngày đêm, với các cuộc chay tịnh kéo dài, thực thi tình bác ái huynh đệ, và luôn sẵn sàng mưu mắng vâng lời bề trên. Trong việc nghiên cứu và suy niệm kinh thánh, Pierre Damiani khám phá ra các màu nhiệm ý nghĩa của lời Chúa và tìm thấy của ăn thiêng liêng mỗi ngày. Trong nghĩa này, thánh nhân coi tu phòng của các đan sĩ là phòng đàm đạo nơi Thiên Chúa nói chuyện với con người. Đối với thánh nhân, đời ấn tu là tột đỉnh của cuộc sống Kitô, của mọi tình trạng sống. Vì vị đan sĩ từ nay tự do khỏi mọi ràng buộc của trần gian và cái tôi, nhận lấy ngôi liều của thánh thần và linh hồn kết hiệp hạnh phúc với đấng phu quân thiên quốc. Đây cũng là điều quan trọng đối với chúng ta ngày nay, cả khi chúng ta không phải là các đan sĩ. Đó là biết chữ thinh lặng trong nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa, kiếm tìm một phòng khách nơi Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta. Học lời Chúa trong cầu nguyện và suy niệm là con đường của cuộc sống. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Ngoài ra, Thánh Pierre Damiani còn là một thần học gia tinh tế nữa. Các suy tư thần học của người đưa tới các kết luận quan trọng cho cuộc sống. Thánh nhân trình bày các đề tài giáo lý khác nhau về Thiên Chúa Ba Ngôi một cách rất rõ ràng. Đó là ba đề tài nền tảng là phát xuất, tương quan và ngôi vị, sau này cũng sẽ trở thành định đoạt đối với nền triết lý Tây Âu. Phân tích thần học về mầu nhiệm cuộc sống thân tình của Thiên Chúa và cuộc đối thoại giữa ba ngôi, vị thánh rút tỉa ra các kết luận khổ hạnh đối với cuộc sống cộng đoàn và tương quan giữa các tín hữu Kitô Latin và Hy Lạp thời đó đang chia rẽ nhau. Gương mặt Chúa Kitô cũng có các phản chiếu ý nghĩa cụ thể. Chính dân Do Thái mang Chúa Kitô trên vai, vì thế Chúa Kitô phải là trung tâm cuộc sống của vị đan sĩ. Sự kết hiệp mật thiết đó với Chúa Kitô cũng phải là kiểu sống của mọi Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi đừng để cho mình bị cuốn hút bởi các hoạt động, các vấn đề và các lo lắng mỗi ngày mà quên đi rằng Chúa Giêsu mới thực sự phải là trung tâm cuộc sống chúng ta. Sự hiệp thông với Chúa Kitô tạo ra sự hiệp nhất yêu thương giữa các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, trong bức thư số 28 là một loại giáo hội học, Pierre Damiani khai triển một nền thần học sâu xa về giáo hội như là sự hiệp thông. Người viết, giáo hội Chúa Kitô hiệp nhất bởi mối dây bác ái đến độ như là một trong mọi chi thể, và là tất cả toàn vẹn trong từng chi thể. Như thế, toàn thể giáo hội đại đồng được gọi một cách đúng đắn là hiền thê duy nhất của Chúa Kitô, và mỗi linh hồn được tuyển chọn vì mầu nhiệm bí tích, được coi như giáo hội một cách hoàn toàn. Đây là điều quan trọng, không phải chỉ toàn giáo hội đại đồng hiệp nhất, mà trong từng người chúng ta, giáo hội phải hiện diện trong sự toàn thể của nó. Như vậy, việc phục vụ từng người diễn tả sự đại đồng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Tuy nhiên, thánh nhân biết điều mình nói không diễn tả thực tại của giáo hội thời đó. Vì thế, người không sợ tố cáo tình trạng thối nát hiện hữu trong các tu viện và giữa hàng giáo sĩ, nhất là các vụ quyền bính dân sự chỉ định các chức sắc của giáo hội. Nhiều giám mục và viện phụ sống như thế là các quan cai quản bề dưới hơn là như các chủ chăn. Và cũng thường xảy ra là cuộc sống luân lý của các vị cũng lỏng lẻo. Do đó vào năm 1057, Pierre Damiani đau đớn buồn phiền, bỏ tu viện, và chấp nhận việc được chỉ định là Hồng Y Giám Mục Ostia một cách khó khăn, rồi bắt đầu cộng tác với các giáo hoàng trong nỗ lực khó khăn để cải cách giáo hội. Thánh nhân đã phải khước từ việc chiêm niệm để dấn thân canh tân giáo hội. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.